Xin hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Cùng Bạn Đọc Sách. Trong chương trình đọc sách này, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu với quý thính giả những cuốn sách hay. Hôm nay, cuốn sách được đọc là cuốn Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charles Sheldon.
Có tiếng bước chân nhẹ nhẹ quen thuộc phía sau. Edward quay lại. Tiến sĩ Canven bước đến sát người bạn già của mình. Edward, anh đang suy nghĩ về những quán rượu này à? Chúng ta có thể làm gì được khi các cơ quan có thẩm quyền lại làm ngơ, thậm chí cấp giấy phép cho các nhà sản xuất rượu bia hoạt động, chống lại các quán rượu trong thành phố này à? Khó đấy, vì nó đã được thiết lập chắc chắn, chẳng khác nào sự thiết lập các hội thánh hoặc sự thiết lập nền chính trị. Chúng ta không làm được, nhưng Chúa chúng ta sẽ làm được việc này. Tôi tin chắc như thế. Nhưng này Canven, tôi không hiểu ai là chủ của những mặt bằng và những nhà quán đã cho những tay buôn rượu kia thuê và bán rượu thế. Edward vừa nói vừa chỉ về phía các quán rượu bên kia đường. Canven trả lời, tôi cũng không rõ nữa, nhưng hy vọng tôi sẽ hỏi được. Hai ngày sau, Canven đến phòng làm việc của một tín đồ thuộc hội thánh Nazareth Avenue, hội thánh cũ của ông. Người tín đồ này chính là chủ của những nhà quán cho thuê kia. Sau vài phút thăm hỏi, Canven đi thẳng vào vấn đề. Clayton, anh nghĩ thế nào mà lại cho người ta thuê những căn nhà đó để bán rượu? Anh có thấy hậu quả tai hại đến mức nào không? Clayton ngồi im, máu nóng dồn lên mặt, khiến khuôn mặt anh đỏ lựng. Thế nhưng một lát, nó lại chuyển sang tái xanh. Anh đưa hai tay ôm đầu, gục xuống bàn. Chợt anh ngẩng lên, nước mắt lăn trên má. Thưa mục sư, ông có nhớ rằng tôi là một trong số những người đã tham gia hứa nguyện ở nhà thờ Nazareth? Vâng, tôi nhớ. Thế ông có biết tôi đã gặp phải hoàn cảnh gì không khi tôi cố bám giữ sự hứa nguyện mà ông kêu gọi? Không đợi Canven trả lời, Layton lại nói tiếp. Tôi đã thất bại nặng nề trong công việc kinh doanh, không còn biết xoay sở thế nào nữa. Tôi đem cho người ta thuê mặt bằng và các nhà quán để họ bán rượu. Từ mối đầu tư này, tôi thu lợi rất nhiều. Ôi thưa ông, tài sản các quán rượu đó là sự cám dỗ của ma quỷ đối với tôi. Tôi cố rứt ra nhưng không rứt được. Tôi buồn rầu và hối hận lắm về những việc tôi đã làm. Vì một mối lợi nhỏ ở thế gian, tôi đã chối bỏ Đấng Christ. Tôi biết chắc rằng Ngài sẽ không bằng lòng và không bao giờ chịu cho người ta thuê các bất động sản đó để thực hiện việc bán rượu như vậy. Clayton nắm lấy cánh tay phải của mục sư Canven lắc mạnh. Mục sư ơi, ông hãy mắng tôi một lời nào đi. Canven không nói gì thêm. Ông chỉ lặng lặng đứng dậy và ra về. Một điều kỳ lạ xảy ra. Chưa đầy một tháng sau, các quán rượu nằm dọc hai bên đường trước cổng khu định cư lần lượt đóng cửa. Hợp đồng của người chủ quán rượu đã mãn hạn. Clayton lấy lại các nhà quán, giao cho Canvan và Edward để sử dụng vào công việc ích lợi cho khu định cư. Felix tiến hành mở một gian hàng thực phẩm ngay chỗ cũ của các quán rượu. Cô còn mở thêm một lớp dạy nấu ăn, săn sóc nhà cửa cho các cô gái trẻ chuẩn bị lập gia đình. Felix ở lại trong khu định cư cùng nhà với bà Brooks. Vào một buổi tối, tranh thủ chút ít thời giờ, mục sư Edward gặp Felix và hỏi thăm bàn định công việc. Felix, con dự trù sẽ làm những gì trước trong kế hoạch của con? Thưa mục sư, ý con thế này, quán rượu cũ khá rộng, đủ tiện nghi cho con mở lớp dạy nấu ăn và cách bài trí, săn sóc nhà cửa cho các bạn gái. Lớp học kéo dài một khóa 6 tháng, xen kẽ trong giờ học chính khóa. Con sẽ bố trí bồi dưỡng thêm cho học viên tinh thần phục vụ, tận hiến cho Chúa, tình yêu thương, việc làm lành mỗi ngày. Hãy khoan đã, Felisa. Suy nghĩ cho kỹ trước khi bắt tay vào việc. Đây không phải là thời đại của phép màu, thần thông, biến hóa. Ý ông cho rằng việc này khó thực hiện chứ gì? Ừ, phải xem xét cho kỹ con à. Đồng ý là việc này khó, dường như không thể làm được đối với sức lực của con người nữa là đằng khác. Thế nhưng con sẽ cố gắng để làm cho được. Con biết tình hình có khoảng trên 20 bạn gái sẵn sàng hưởng ứng theo học lớp này. Nếu con thực hiện được việc tổ chức lớp, ắt sẽ có giá trị biết bao đối với họ. Sau này họ sẽ có một nghề trong tay, đỡ phải lăn lộn vất vả với cuộc sống. Bên cạnh đó, con mở quán phục vụ phân phối thực phẩm tinh khiết, hy vọng sẽ góp phần lớn đáp ứng nhu cầu cho nhiều gia đình nghèo. Bà Bruce cũng góp vào chuyện. Felix, nếu như con hoàn thành được 50% kế hoạch con dự định như thế, thì đã là phước lớn cho dân nghèo ở đây rồi đấy. Tôi e ngại sức lực của con sẽ hạn chế công việc con làm. Cầu xin Chúa ban phước trên công việc của con. Cả tôi cũng suy nghĩ như vậy. Ông Canvan nói lớn tiếng, nhìn sâu vào mắt Felix. Ông nhìn thấy sự nhiệt thành và sự thông minh trong đôi mắt ấy. Ông rất vui sướng vì Felix đã mỗi ngày mỗi tỏ ra trưởng thành trong tinh thần người tín đồ đấng Christ đúng nghĩa và lòng yêu mến Chúa. Tinh thần hứa nguyện của cô được thực nghiệm một cách ích lợi. Càng ngày cô càng tỏ ra có năng lực một cách kỳ lạ trong việc giảng dạy cho các cô gái. Lớp học của Felix lấy tên là lớp Gia Chánh, ngày càng thu nhận được nhiều học viên đến lớp. Mùa đông về, Chicago lạnh giá và thiếu thốn. Thực phẩm, chăn màn, quần áo đang là nhu cầu bất cấp bách cho dân lao động khắp thành phố. Tiến sĩ Canvan, mục sư Edward cùng một số tín đồ trong khu định cư đi quyên góp tiền bạc, quần áo cũ từ các hội thánh, các hội từ thiện, tổ chức đi thăm và cứu trợ cho các gia đình nghèo khó khăn. Sáng nay, mục sư Edward đọc một trang nhật báo về tin thời sự gây sững sờ. Bắn chết người để cướp một bao than trong xe tải. Hàng tích lớn chạy ngang cột báo đập vào mắt. Ông đọc tiếp xuống nội dung và với vẻ buồn rầu. Gia đình anh ta đói rét, thiếu ăn trầm trọng. Bản thân anh ta bị thất nghiệp hơn 6 tháng nay. Người vợ bệnh hoạn ốm yếu và 6 đứa con dại đang là gánh nặng chất trên vai anh khiến anh cùng quẫn. Nhà anh nằm ở tại mặt tây của khu định cư. Những đứa con anh đang đói lả nằm co ro trong đống giả rách ngay góc nhà để tránh rét. Edward ngừng lại một chút suy nghĩ. Đoạn, ông chậm rãi đọc tiếp chi tiết bài phóng sự về vụ giết người vì manh áo miếng cơm đáng tiếc này. Ông rất đau buồn vì cảnh những người khốn cùng chung số phận với nhau lại đi thanh toán lẫn nhau để giành lấy hơi ấm sự sống. Những người có mặt trong nhà ăn của khu định cư tại buổi điểm tâm sáng nay với ông Edward đều lặng đi khi họ truyền tay nhau đọc mẫu tin giết người từ tay Edward. Một thanh niên lên tiếng bình luận thắc mắc: Ủa, tại sao người đàn ông đó không biết làm đơn xin cứu trợ và gửi đến tổ chức từ thiện xin giúp đỡ? Chẳng lẽ họ không giúp anh ta sao? Tiến sĩ Canvey nói một cách buồn bã: Chúng ta cũng không biết rõ lý lịch của kẻ gây án này. Cũng có thể anh ta gửi đơn đến nhiều tổ chức để xin cứu trợ nhưng lại không được gì, đành phải tự xoay sở để tự cứu lấy mình và gia đình mình thoát sự lạnh buốt cắt da cắt thịt của mùa đông khắc nghiệt này. Đây không phải là một trường hợp giết người hiếm hoi với mục đích mưu tìm hy vọng sống. Một sư Edward bình luận thêm: Tôi thấy khủng khiếp hơn cả việc anh ta đã bắn chết người là việc anh ta thất nghiệp liền trong 6 tháng trời. 6 tháng đó anh ta nuôi vợ con bằng nước lã ư? Một thanh niên khác lại thắc mắc: Tại sao những người như anh ta lại không chịu về sinh sống ở vùng đồng quê? Sẽ dễ kiếm việc hơn không? Nói vậy chứ đâu có dễ, còn vợ còn con anh ta nữa. Nếu chỉ có một thân một mình anh ta thì dễ xoay sở. Chuyển cả gia đình, nhà cửa về quê cũng cần phải có trong tay một số tiền không phải là ít để chi phí. Bà Brush góp chuyện thêm: Nhà anh ta cũng ở cùng trong khu định cư này với chúng ta. Khiếp quá. Canvey trả lời vợ: Ừ, anh ta ở trong số những nhà thuê thuộc sở hữu của Penrose. Bản thân Penrose là một tín hữu xuất sắc của Hội Thánh Nazareth Avenue đấy. Giữa lúc mọi người đang bàn tán xôn xao tại bàn ăn, chợt có chuông cửa reo. Ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng vì Penrose xuất hiện đúng lúc. Penrose vừa đến ngay cửa đã vội vã nói liền: Cho phép tôi gặp mục sư Edward và tiến sĩ Canvey. Canvey liếc nhìn Edward, cả hai hiểu ý nhau, đồng đứng dậy và đi vào phòng khách. Xin mời vào, Penrose. Penrose là một người xuất thân từ một gia đình rất giàu có và quý phái ở Chicago. Bản thân anh cũng rất giàu có. Anh có rất nhiều bất động sản có giá trị và bậc nhất nhì ở thành phố sầm uất này. Anh vốn là một thành viên tích cực của Hội Thánh Nazareth trong nhiều năm qua. Bây giờ, anh đang ngồi đối diện với hai vị mục sư lão thành mà anh hằng kính trọng. Môi anh run run, mặt anh tái xám, lộ vẻ xúc động như vừa trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần lớn lắm. Thưa hai mục sư, chắc hai ngài đã đọc tờ báo nói về vụ bắn chết người tại khu định cư mà chúng ta đang ở đây. Kẻ gây tội là một trong những người thuê nhà của tôi. Ôi, khủng khiếp quá hai mục sư ạ. Penro quay sang Canvey: Thưa ông tiến sĩ, anh nói lớn, sự khiếp sợ thể hiện trong giọng nói của anh. Tôi muốn kể cho mục sư nghe một kinh nghiệm lạ thường mà chỉ có sự siêu nhiên mới có thể giải thích được. Tôi là một trong số những người thực hiện sự hứa nguyện làm theo y như Chúa Giêsu sẽ làm. Ông biết không, ban đầu tôi cứ tự cho mình là một thằng điên và khốn nạn ngớ ngẩn. Đã khi giàu có, nứt đố, đổ vách như thế này, có thiếu gì đâu mà đi làm những chuyện linh tinh đó cho mệt xác. Tôi dâng hiến sự giàu có của tôi một cách rộng rãi cho Hội Thánh và công việc từ thiện phục vụ dân nghèo. Thế nhưng, tôi chưa hề nghĩ đến việc dâng chính thân thể mình để gánh bớt gánh nặng cho Chúa Giêsu. Tôi đã sống trong sự dày vò, mâu thuẫn giữa ý định dâng đời sống mình hay không dâng cho Chúa kể từ khi tôi đặt mình vào sự hứa nguyện. Tôi cảm thấy hình như mình đang sống trong địa ngục trần gian thì phải. Đứa con gái nhỏ của tôi, Diana, chắc ông vẫn nhớ chứ. Cháu cũng hứa nguyện một lượt với tôi. Cháu thường hỏi tôi những câu hỏi khiến tôi xúc động. Đêm qua, cháu hỏi tôi về một điều mà sau đó tôi không tài nào ngủ được. Cháu thắc mắc về số phận của người nghèo, nhà cửa, tồi tàn của họ. Buộc tôi phải trả lời cho cháu, cháu mới chịu. Cháu đòi hỏi tôi như vậy: "Ba ơi, ba có những người nghèo thuê nhà không? Nhà họ đang thuê có đẹp và ấm như nhà ta ở không đây vậy ba?" Tôi lên giường nằm với sự rai rứt trong lương tâm. Tôi không thể ngủ được. Tôi cảm thấy dường như ngày phán xét của Chúa dành cho thế giới này và dành cho cả tôi đang đến trước cửa. Tôi sẽ bị đem ra thẩm tra trước vị quan tòa uy nghi quyền lực. Ông ta bắt tôi phải làm một bản tường trình và kê khai tất cả những công việc tôi đã làm trong suốt thời gian dài của cuộc đời tôi. Phải trả lời cho những câu hỏi sau một cách thành thật. Tôi đã giúp đỡ cho bao nhiêu người nghèo? Có bao nhiêu linh hồn tội lỗi đang bị giam trong nhà tù được tôi thăm viếng? Tôi đã làm được gì với chức vụ quản gia của tôi? Những căn nhà tôi cho dân nghèo thuê có đủ ấm cho mùa đông và không bị ngạt thở trong mùa hè không? Tôi có bao giờ quan tâm đến sự thiếu thốn cơ hàng của họ không? Hay chỉ vét tiền thuê nhà mỗi tháng từ sự nghèo khốn của họ, miễn cho đầy túi tham của mình mà thôi? Tôi đã đem lại phước hạnh cho người khác như Chúa Giêsu đã làm chưa? Tôi đã đem lại niềm vui cho người khác chưa? Giữa lúc nhiều người quanh tôi đói rét, khốn khổ, buồn rầu, ngã lòng, tôi đã làm được điều gì ích lợi cho họ? Tôi đã nhận được nhiều, song đã cho, ban phát cho người khác được bao nhiêu? Trí óc tôi bị quay cuồng bởi những câu hỏi đại loại như thế. Tôi còn thấy dường như Chúa Giêsu đang đứng trước mặt tôi, kết án tôi. Suốt đêm, tôi không tài nào chợp mắt được. Sáng nay, tôi mới trỗi dậy khỏi giường. Tôi lại đọc được bài tường thuật về vụ bắn chết người ở bãi than. Tự dưng tôi cảm thấy chính mình mới là kẻ giết chết cả nạn nhân lẫn tội phạm. Tôi sợ hãi quá chừng, biết mình là vật thọ tạo phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Cả Calvin lẫn Edward đều cảm nhận rõ ràng Đức Thánh Linh đang cảm động sâu xa trên linh hồn này. Anh đã ý thức được tinh thần chịu khổ thật vì Chúa Giêsu là thế nào. Edward nhẹ nhàng đặt tay lên vai Penrose. Penrose, người anh em của tôi, Đức Chúa Trời đã biết tấm lòng của anh. Chúng ta hãy cảm tạ Ngài vì Ngài vẫn còn thương xót và khoan dung đối với chúng ta. Vâng, vâng. Penrose khóc thổn thức, hai tay ôm lấy mặt, từ từ ngồi xuống ghế. Chợt anh ngẩng lên: "Hai ngài có vui lòng đi đến nhà của nạn nhân bị bắn sáng nay với tôi không?" Thầy cho câu trả lời, cả hai vị mục sư nhanh chóng mặc vội áo khoác ngoài, rồi cùng với Pedro đi xuống khu định cư. Mùa đông đem đến sự khắc nghiệt cho Chicago càng lúc càng nhiều. Một buổi chiều tình cờ, Felix xách giỏ thực phẩm đi ra. Tới cổng khu định cư thì gặp được Stephen Clyde. Anh đang mở cửa sử mộc ở tầng trệt của khu định cư.
Felix!
Anh gọi to khi vừa nhìn thấy cô. Đưa tôi xách giỏ hộ cho. Vừa nói anh vừa bước đến bên cạnh Felix. Felix mỉm cười trao chiếc giỏ nặng cho anh. Hai người sóng bước bên nhau trò chuyện. Cô đi đâu đây? Tôi đi giao mẫu hàng thực phẩm cho một tiệm bánh mì trong khu phố của Penrose. Felix này, có một chuyện. Tự dưng Stephen cảm thấy run rẩy khi muốn bày tỏ tình cảm của mình với Felix. Anh đã yêu Felix kể từ lần đầu cô bước vào xưởng mộc của anh.
Còn chuyện gì nữa?
Felix nhíu mày nhưng miệng lại mỉm cười một cách ngây thơ, nhìn Stephen không chớp. Stephen quay hẳn gương mặt sáng sủa, đẹp trai về phía Felix. Anh đánh bạo: Felix, anh muốn được làm người xách cái giỏ này cho em trọn đời. Felix đứng dừng lại nhìn thẳng vào mắt Stephen trong một phút. Đoạn, cô bước lên phía trước một quãng ngắn, rồi dừng lại và mặt cô ửng hồng. Ánh mắt cô trở nên long lanh. Stephen, anh nói thật chứ? Tại sao anh không để vào dịp khác thuận tiện hơn? Anh đã ấp ủ từ lâu và không thể đợi hơn được nữa. Đó là tình cảm thiêng liêng của anh. Trong một phút xúc động, Stephen suýt đánh rơi chiếc giỏ. Stephen, cẩn thận, kẻo anh làm rơi đồ ăn trong giỏ bây giờ. Felix la toáng lên.
Làm gì rơi được?
Đừng sợ anh đánh rơi bất cứ cái gì của em, Felix yêu dấu ạ. Hôm ấy, giỏ bánh không tới được tay của người chủ tiệm bánh mì chỗ khu phố Penrose. Cuộc trò chuyện của đôi bạn trẻ tưởng như không dấu chấm hết. Felix nè, em đã bắt đầu yêu anh từ lúc nào thế? Ngay từ lúc em cùng với một sư Edward bước vào thăm xưởng mộc của anh lần đầu tiên, em đã yêu anh cùng với cái dâm bào gỗ thông mắt trên tay trái của anh hôm ấy đấy. Felix vừa nói nhỏ nhẹ vừa cười tinh nghịch. Felix, anh cảm ơn em. Bây giờ em nghe anh hỏi, em định làm gì với giỏ bánh này? Chắc em sẽ mang nó trở lại nhà và mời một sư Edward đến dùng bữa. Cô lại cười hồn nhiên. À, một sư đến kìa, Stephen reo lên. Chào các con. Edward xuất hiện đúng lúc. Con chào một sư. Mời ông vui lòng đến dùng bữa với chúng con vào trưa nay nha. Ừ, tôi rất vui khi gặp lại hai con. Tôi cũng sẽ đến dự bữa trưa với hai con. Xin Chúa ban phước cho hai con. Nhìn đôi bạn trẻ, một sự ít của cảm động đến ứa nước mắt. Để cho đôi bạn trẻ tiếp tục trò chuyện được tự nhiên, ông bước đi chậm rãi ra phố, miệng thầm cầu nguyện tạ ơn Chúa.
Bây giờ ta xa cách, nhưng lòng ta vẫn giữ đôi trái tim cùng chung một giấc mơ mình yêu nhau đắm say. Dẫu tháng năm dài, trái tim ta thuộc về nhau.
Bây giờ ta xa cách, nhưng lòng ta vẫn giữ đôi trái tim cùng chung một giấc mơ mình yêu nhau đắm say.
Anh luôn thiết tha nguyện cầu cho tình mình được đẹp theo ý Chúa.
Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi bước chân anh đi, mai có em dù trong xa cách, nhớ thương anh ngập lòng.
nhớ cho rằng tim anh yêu em chỉ em trọn đời. Và con tim anh mong nhớ em, người yêu ơi anh mong có em giây phút này. Nguyện Chúa ban ơn hoài để cho đôi mình và để tương lai mình nương cậy Chúa.
Xa cách nhưng lòng ta vẫn giữ đôi trái tim cùng chung một giấc mơ tình yêu nhau đắm say. Dẫu tháng năm dài trái tim ta thuộc về nhau.
Ở bên đó anh ơi biết chăng, ở bên đây em luôn thiết tha nguyện cầu cho tình mình được đẹp theo ý Chúa.
Tôi xin Chúa dẫn lối mỗi bước chân anh đi mãi có em, dù trong xa cách nhớ thương em ngập lòng.
Người yêu ơi xin em nhớ cho rằng tim anh yêu em chỉ em trọn đời. Và con tim anh mong nhớ em, người yêu ơi anh mong có em giây phút này.
Nguyện Chúa ban ơn hoài để cho đôi mình và để tương lai mình nương cậy Chúa luôn.
Người yêu ơi xin em nhớ cho rằng tim anh yêu em chỉ em trọn đời. Và con tim anh mong nhớ em, người yêu ơi anh mong có em giây phút này.
Chúa ban ơn hoài để cho đôi mình và để tương lai mình.